Tức là nói về cái giới Bồ Tát mà chúng ta tu. Nên Bồ Tát đó, nó thuộc về Đại Thừa. Nhưng mà ở trong đó, đó thì người ta có chia ra đó là Bồ Tát mới phát tâm và Bồ Tát quyền thừa. Thì hôm trước chúng ta đã học rồi. Thí dụ như bây giờ đó, quý vị mới phát tâm thọ Bồ Tát giới, thì bây giờ đó mình thọ 10 giới trọng và 48 giới khinh. Ở đây các Phật tử nào thọ Bồ Tát giới rồi thì biết cái giới này. Tức là giới nó cũng có nghĩa là ngăn cấm mình làm những chuyện sái quấy. Cho nên đây là mới phát tâm. Do đó đó là vì cái trần lao mà nghiệp chướng mình nó còn nhiều. Mà nếu không ngăn cấm á thì mình dễ phạm phải sai lầm mà mình đọa. Cho nên cái giới này nó nhằm ngăn cấm các cái vị Bồ Tát mới phát tâm. Nhưng mà vì ngăn cấm cái điều ác thì trong lúc đó nó cũng lại cản trở cái điều thiện của mình. Có cái việc đáng làm mà mình không làm, còn đáng cái việc mà đáng tránh mình lại cũng không tránh. Cho nên nó đưa tới cái chỗ mà diệt vong của Phật giáo Ấn Độ thì chúng ta thấy thôi. Cái này là khi mà thọ giới Bồ Tát thì nghĩ, tức là cấm hết. Nên thầy nói là cái khi mà quân Hồi á nó tràn qua Ấn Độ thì lúc bây giờ cái chùa Na Lan Đà đã có tới 20.000 tăng tu ở đây rồi. Còn Phật tử chúng ta rất đông. Nhưng mà vì chúng ta giữ giới cho nên mang tính cách thụ động. Cho nên mình tăng ni mình là mấy vạn người, nhưng mà chỉ có 200 lính Hồi giáo thôi. Đem vô nó mới giết sạch mình hết. Tại sao vậy? Là tại vì mình ngồi yên nó để cho nó giết, nên mình sợ tội. Cho nên giới nó có hai mặt, một cái mặt tích cực của nó và cái mặt tiêu cực. Cho nên ta mới nhớ lại Đức Phật có dạy chúng ta nữa, khi Ngài hành Bồ Tát Đạo nữa, Ngài thấy một tên cướp mà nó sắp sửa giết 500 thương gia để nó cướp của. Cái cướp của giết người là tội ác. Lúc bây giờ nữa, Ngài hành Bồ Tát Đạo, Ngài phát tâm nữa, nên Ngài là một kiếm khách, một võ sĩ. Cho nên Ngài tuốt gươm ra, Ngài chặt đầu nó đi, Ngài thả xuống biển. Cái trường hợp nó giết một tên này mà cứu được 500 người này, cho nên 500 người này mang ơn Bồ Tát mà đời đời đi theo Ngài tu hành. Cái hành Bồ Tát Đạo chúng ta đấy, cái khi mà chúng ta chấp giới đấy, thì lúc bây giờ chúng ta ngồi đó để cho nó giết ta, rồi nó giết hết tất cả những người chung quanh. Cho nên cái chỗ này đó là Bồ Tát mới phát tâm thì sợ cho mình giết á, rồi để mình quen cái tánh nó ác, rồi mình gặp ai mình giết hết. Cho nên hồi nhỏ thầy có đọc một cái câu chuyện gọi là Cửa Tùng Đôi Cánh Gài. Cho nên một thiền tăng học ở trên Thiếu Lâm Tự, tức là học võ nghệ cao cường rồi, lúc bây giờ nó thầy mới cho một cái kiếm chiếu yêu với một cái thanh bảo kiếm, bảo đi xuống dưới thế gian mà cứu đời. Cho nên lúc bây giờ ông này mới cầm cái kiếm chiếu yêu và cầm một thanh kiếm để hạ sơn. Thì bây giờ ông đi xuống dưới trần gian, ông tới ông gặp ai ông cũng lấy kiếm ông rọi thử, Ông thấy toàn là hiện ra yêu quái không, cho nên ông giết hết. Ông giết hết rồi đó, ông mới trở về núi trở lại đó, thì cái cửa núi đóng cứng lại, ông muốn đi vô thăm thầy không, đóng cứng lại không được, vô không được. Bây giờ đó, ông rút gươm ra đó, ông chém cái cửa, mà cửa bằng gỗ, nhưng mà ông chém không đứt, cho nên đó, ông mới mệt quá rồi, ông nằm xuống đó ngủ. Thì Tiểu Đồng ở trong núi mới đi ra, đánh thức ông dậy. Ông nói là thầy á, dạy huynh á, là chiếu người, nhưng mà phải chiếu ngược lại mình, cho nên cái hành Bồ Tát Đạo cũng thấy. Thế nên coi cuộc đời này nó xử xử với mình như thế nào mà biết con người thật của mình. Chứ đừng bao giờ nhìn ra không mà quên mất mình đấy. Bây giờ đó, huynh lấy cái kiến mà chiếu ngược lại huynh thử xem. Thành ra bây giờ ông mới chiếu ngược lại, ông mới nhìn thấy bây giờ mình quá hổ rồi. Thành ra quá đâu con cọp đi, tức là giết người. Cho nên bây giờ cái ác tâm này nó thì không thể nào vào núi được, không thể nào gặp được thầy nữa. Thôi huynh đi tìm cái hang động khác mà tu rửa cho sạch cái nghiệp này rồi mới trở vô được. Ở trong giới nó có ghi cái điểm đó cho chúng ta thấy rồi đi. Cho nên nó vừa làm nhưng mà vừa kiểm tra lại mình. Kiểm tra lại mình xem thử cái mình có biến chất không. Mới phát tâm thì tốt, nhưng mà lần lần mình biến chất mình không hay. Cái thay đổi của mình không biết. Cho nên luôn luôn lúc nào nữa cũng phải coi cái sự đối xử của người với mình nữa, mà mình biết con người thật của mình. Hãy khi mà mình tốt thật á, thì mọi người họ thấy mình tốt. Nhưng bây giờ nó mọi người nó họ thấy mình họ chạy, họ tránh, họ trốn, họ sợ, mà mình vẫn ý niệm là mình là người tốt thì đây sai. Nên các Phật tử khi mà tu hành chúng ta luôn luôn tự kiểm mình. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là mình phải nên thấy lỗi mình chứ đừng thấy lỗi người. Đây là Bồ Tát sơ tâm. Cái người mới phát tâm tu là nên thấy lỗi mình mà đừng thấy lỗi người. Mà thấy lỗi mình bằng cách nhìn người xử sự với mình mà mình biết cái lỗi của mình. Thành ra bây giờ các Phật tử mà không cung kính thầy nữa thì thầy biết thầy mất đức. Thầy giảng mà các Phật tử không nghe nữa thì thầy biết là cái đạo lực mình kém rồi. Khi mà cái đạo lực mình cao thì nó có sức thu hút người. Người ta nghe được, ta cảm thấy an lòng, ta cảm thấy thanh tịnh, cho nên người ta thích, ta tới nghe. Nhưng bây giờ không còn ai nghe mình nữa, rồi mình cứ nói rằng tôi nói đúng mà nó không chịu nghe, phải không? Bây giờ nó phản tôi rồi, nó bỏ tôi rồi, đi theo người khác đi. Cái chỗ này là lỗi của mình mà mình không biết, mình cứ nghĩ mình thôi. Cho nên các vị đã dạy con của mình cũng nên cân chỗ này. Nó tại sao nó không nghe lời mình nhưng mà nó đi nghe hàng xóm? Thì này chúng ta coi lại. Tên là thứ nhất là sao? Coi lại mình là mình không đủ đức để mà cảm hóa con mình. Tại vì nó có cái nghiệp nặng của nó. Ở đây là quan gia nghiệp chướng, cho nên nó sanh vô nhà mình để nó báo cái nghiệp mình. Cho nên nó thường nó không bao giờ nghe mình, nó chống lại mình, mà nó nghe những cái người khác bên ngoài để xúi dạy. Cho nên chúng ta biết ngay đây là nghiệp chướng của ta đấy. Cho nên ta nỗ lực, ta tu, ta sám hối cho nó tiêu cái nghiệp này. Khi tiêu cái nghiệp này rồi đó, thì tự nhiên nó có thể trở thành hiếu thảo. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên sanh ra đứa con phá sản, hay là sanh ra đứa con mình nhờ được, đây là do cái tu hành của mình, do cái tạo thiện nghiệp hay là tạo cái ác nghiệp. Cho nên qua tới Bồ Tát Quyền Thừa khá hơn chút á, thì Đức Phật mới nói bây giờ là chúng ta phải tu khác đi. Mà khác bằng cách nào? Cho nên Bồ Tát Quyền Thừa thì người ta tu gọi là tam tụ tình giới, tức là ba tụ giới. Cho nên giới thứ nhất là gì? Tức là ta sống ở trong đại chúng, ta không làm mất lòng ai hết. Đây là giới ta này. Chứ bây giờ ta nghĩ ta nói đúng mà nó không nghe ta, cho nên ta cãi, ta tranh với nó là chuyện là sai rồi. Cho nên cái giới thứ nhất ta nói là làm vừa lòng chúng. Làm vừa lòng chúng, cái này là cái điều mà quan trọng nhất. Và là hằng thuận chúng sanh của Ngài Phổ Hiền. Ta ở trong cái chỗ này thì chúng ta phải theo chỗ này thôi, chứ chúng ta không thể nào nói chỗ khác được. Nên bây giờ quý vị mà ở Việt Nam sau chủ nghĩa, mà bây giờ quý vị muốn đi theo Mỹ thì sao? Chắc chắn là không được rồi. Cho nên ở đây ta tôn trọng cái xứ này, ta tôn trọng luật pháp này, ta tôn trọng cái chánh thể này, thì chúng ta mới bình yên. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, gọi là hằng thuận. Rồi khi nào mà chúng ta qua Mỹ đó, ta sống đó, thì lúc bây giờ đó ta phải theo cái luật pháp của Mỹ. Ta không theo đây được nữa. Ở chỗ nào ta tùy thuận ở chỗ đó ta sống, gọi là không làm mất lòng người nữa. Đó, thành ra giới thứ nhất của ta, cái tụ thứ nhất này, ta làm cái gì cũng được hết mà phải làm vừa lòng chúng chứ không làm mất lòng. Nên nhiều Phật tử mình đi chùa rồi lúc bây giờ mình làm mất lòng đại chúng nhiều quá, cho nên cuối cùng không ai chấp nhận mình hết. Mình nói tôi đi tới chùa nào cũng được hết. Bây giờ mình biết mình là người xấu rồi, phải không? Không phải là người tốt rồi. Tại người xấu cho nên đi tới chùa nào họ không chấp nhận được hết. Nếu mà mình là người tốt, mình tùy thuận được ở trong chùa thì cái trường hợp đó người ta chấp nhận mình chứ. Nên trên bước đường tu chúng ta nghiệm lại chúng ta. Do đó mà thầy từ trong nước đi ra nước ngoài, thầy tới chỗ nào đó thầy cũng nhớ cái điều mà Đức Phật dạy gọi là tùy thuận. Ta nói tùy thuận chúng sanh ở chỗ đó mà thuyết pháp, mà sống, thì cái này là cái giới thứ nhất mà chúng ta phải làm. Cho nên đây là gì? Được lòng chúng. Nên ở trên cuộc đời này ai mà được lòng chúng nhiều nhất á, thì người đó có thể hành Bồ Tát được. Còn mất lòng đại chúng á, thì cái mạng mình nữa cũng không giữ được, nói chi là làm gì nữa. Ai được lòng nhiều người, được lòng quần chúng, thì cái người đó có thể làm được việc lớn, mà đây ta gọi là Bồ Tát. Vì vậy đó, mà khi ta bắt đầu tu đó, hồi hướng để chuẩn bị làm Bồ Tát đó, thì ta làm cái này trước, tức là làm vừa lòng chúng trước. Cái việc thứ hai là gì? Ta tới chỗ nào nữa, ta nghĩ tới cái việc duy nhất là làm lợi cho chỗ đó, chứ ta không làm lợi cho ta đó. Nếu không làm được cái gì nữa, lợi cho ai nữa hết, thì cái hiện hữu chúng ta trở thành vô ích. Đây là ở trên cái bước đường tu hành Bồ Tát Đạo đó, ta cân cái này. Ta không còn làm lợi cho cuộc đời này gì nữa, nhưng mà cái hiện hữu chúng ta trở thành cái gánh nặng cho xã hội, thì cái này sao? Cho nên có nhiều người bây giờ mình già yếu bệnh hoạn, cái chi phí cho mình nhiều quá, do đó mà con cháu nó gánh không nổi nữa, con cháu nó chịu không nổi nữa, nó bỏ đi. Thì lúc bây giờ mình nói nó bất hiếu, nó nuôi mình thì nuôi không nổi mà bỏ mình thì bất hiếu. Quý vị nghĩ sao? Cái hiện hữu của mình như thế đó, thì cái chỗ này nè, biết là cái nghiệp chướng trần lao mình nặng quá. Vì vậy đó, mà cái người tu hành của chúng ta giải thoát được cái nghiệp rồi đó, thì tất cả các vị hành Bồ Tát Đạo đó, khi mà hiện hữu trên cuộc đời đó, thì ai cũng thương cũng mến. Mà ta từ giã cuộc đời ra đi đó, thì ai cũng tiếc cũng nuối, muốn giữ chúng ta lại. Thì cái này là Bồ Tát. Vào cuộc đời cũng thế, mà từ giã cuộc đời ra thì cũng thế. Ở chỗ nào đó thì nghĩ làm lợi ích cho chỗ đó thôi. Cái bước thứ nhất là chúng ta chưa làm được việc này, ta chỉ nghĩ tới là vừa lòng đại chúng thôi. Mà cái bước thứ hai đó là ta tới những cái chỗ nào mà họ cần ta, chỗ nào họ cần ta thì ta tới, mà chỗ nào họ không cần thì đương nhiên ta không tới. Ta cần ta cho nên ta có thể giúp được họ. Thì ở trong cái này là gì? Tức là phải chuẩn bị cho mình có một cái điều kiện hành Bồ Tát Đạo đó. Hành Bồ Tát Đạo là lấy bố thí làm chính, tức là làm vừa lòng người, làm lợi ích cho người. Thì cái vừa lòng người, cái lợi ích cho người, cái này thì quý vị biết rồi. Thế nên trên đời này đó, Đức Phật nói là con người chỉ có ba cái việc mà họ cần nhất này. Thì tự xét lại mình có điều kiện để làm không? Hãy có điều kiện làm thì xuất hiện, mà không có điều kiện làm thì biến đi. Thế nên điều kiện thứ nhất là phước báo đầy đủ. Thành ra phước báo đầy đủ, cho nên phước báo các vị Bồ Tát là trên chư thiên. Tức là trên chư thiên, cho nên có phước báo đầy đủ, mình tới chỗ nào nữa là mình đem mình cho chứ mình không xin. Nên quý vị thấy Bồ Tát Phổ Hiền ở trong Kinh Pháp Hoa quý vị này, dùng sức thần thông tự tại uy đức vô song, cùng chúng Bồ Tát Bát Bộ Thiên Long vượt qua các cõi. Ngài hành đạo theo kiểu vậy đó. Đó là đi tới đâu thì tuôn của báo ra cho người ta. Tất cả chúng sanh thì ai cũng ham hết. Tức là ham giàu sang sung sướng. Thì cái việc thứ nhất này nữa, là hành Bồ Tát Đạo chỗ này nữa, là đáp ứng cái yêu cầu của chúng sanh, là đáp ứng cái nhu cầu của họ đây nè. Cho nên cái bố thí này, bố thí tài vật này chính. Hành Bồ Tát Đạo mà không có phước báo, không có tài vật, ta muốn cho nhưng mà vì ta lấy gì ta cho. Cho nên cái chính là ta phải tạo ra của cải trước, mà tạo ra của cải là tạo bằng công đức, chứ không phải là tạo bằng cái lòng tham lam ích kỷ của ta. Cái này nữa. Cho nên phải cân nhắc cái này. Cho nên khi mà chúng ta có phước báo thực, thì bây giờ Đức Phật nói là do cái phước báo chúng ta mà tài sản của chúng ta nó tự sinh ra, nó tự phát triển. Cho nên ông Cấp Cô Độc là đệ tử Đức Phật, ông này đã hành Bồ Tát Đạo, ông luôn luôn phát nguyện là cúng dường cho chúng tăng, mà cúng dường luôn cho các cái vị Bà La Môn, và phát quà cho người nghèo. Mà ông đem ông cho, ông cúng, ông làm đủ thứ chuyện gì hết, nhưng mà ông không nghèo. Ông Cấp Cô Độc là không nghèo. Đây là ở trên bước đường tu đó, Đức Phật đưa con người này điển hình cái hành bố thí nữa. Đây cái này là cái phước của người ta. Thành ra có cái phước đó, thì cái trường hợp này đó, Đức Phật nó như cái giếng mà nó có mạch, những cái gì múc lên đó, rồi nó cũng trào lên, đó, nó cũng đầy đi. Thì cái này hành Bồ Tát Đạo, cái phước có. Chứ đôi khi đó thì chúng ta chưa tới cái mức này, mà bây giờ nữa, ta nghe người khác nói, người khác xúi nữa, bây giờ chúng ta làm, ta làm rồi ta mong được phước báo, ta đọa. Ta muốn được, ta cho, nhưng mà ta muốn cho để ta được, thì cái này chắc chắn là mất chứ không được. Cho nên cái này sai rồi. Cho nên Bồ Tát đó, phải tích lũy được cái công đức này rồi nữa thì người ta mới làm. Nhưng mà làm bằng cách nào? Bây giờ quý vị có ít tiền của thì mình nhắm vô cái chỗ mà mình có thể đáp ứng được cái này. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên thầy nói bây giờ đó, mình có một cái số tiền ít ỏi, theo thời giá giờ đó thầy nghĩ mình có chừng 2-3 triệu thôi. Thì bây giờ mình nhắm vô cái người nào mà cần nhất cái chỗ này, mình tới mình nói nhỏ với họ, mình giúp họ. Tại vì cái khả năng mình lo cho toàn xã hội hết, sao mình lo? Bây giờ một cái anh học trò khó này đó, anh không có tiền đóng học phí, phải không? Anh không có tiền đóng học phí, cho nên anh khổ sở lắm, anh bỏ học đi. Cho nên mình biết cái anh này đang cần, mà cần cái này chính đáng nữa. Cho nên cái số tiền dành dụm của mình để mình đem mình đầu tư vô cho anh. Bảo anh ráng học đi, tôi sẽ giúp anh cái vấn đề học bổng, học phí. Rồi anh này học thời gian sau rồi anh tốt nghiệp ra, trước nhất anh cũng kiếm anh ăn được. Mà sau này anh kiếm ăn được rồi, dư anh lại nhớ tới cái ơn của người trước giúp mình. Cho nên lúc bây giờ đó anh lại đi giúp người khác nữa. Cái này là hành Bồ Tát Đạo đúng pháp. Còn có một số các Phật tử cũng hành bố thí, nghe người ta nói bố thí là được phước, cho nên lúc bây giờ nghe gọi là hùng phước. Cho nên chỗ này kêu mình cũng bỏ tiền ra, chỗ kia kêu mình cũng bỏ tiền ra. Bỏ tiền nhiều quá là mình nổi tiếng rồi. Cho nên bây giờ nổi tiếng rồi nên ai cũng tới khuyên góp mình hết rồi. Đó, tiền đâu mình cho nữa. Từ chối thì không được, mà cho thì cũng không được, phải không? Phiền não sanh ra. Cho nên những cái hành Bồ Tát đạo đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, kính ở bên trong, đừng bao giờ phô trương bên ngoài. Nên trong đạo tràng chúng ta đó, mà lấy cái ngón tay trái mà đậy lên ngón tay phải đó, tức là giấu đi đó. Cái tốt của chúng ta giấu đi, chứ để thiên hạ biết cái tốt của chúng ta đó, thì họ tới họ sẽ lấy, họ xin ta không cho thì họ lén, họ ăn cắp, không nữa đấy họ đón đường, họ giết ta để họ lấy của. Cái câu chuyện mà Đường Huyền Trang gặp nạn ở chùa Quán Âm, quý vị nhớ cái này. Cái y của Bồ Tát Quán Âm cho ngài Huyền Trang đem khoe cho cái ông hòa thượng ở cái chùa Quán Âm, cho nên ông hòa thượng chùa Quán Âm thấy cái y này đẹp quá, cho nên khởi lên lòng tham, không khởi lên lòng tham, cho nên muốn giết mấy thầy trò ông này đi để cướp cái y này chứ gì. Đấy, cho nên hành Bồ Tát đạo chúng ta nên giấu. Đây là cái việc quan trọng. Nên thầy nhớ cái chuyện này cũng vào khoảng độ 40 mấy 50 năm về trước. Khi mà thầy sắp sửa đi học bên Nhật thì đêm khuya vắng vậy đó, hòa thượng Thiện Hòa, lúc đó là hòa thượng làm viện chủ của chùa Ấn Quang, hòa thượng gõ cửa thầy. Hòa thượng đưa cho thầy một cọc vàng lá này. Hòa thượng nói rằng thầy lấy cái này đó để thầy đi học đi, sau này về thầy phụng sự cho Phật pháp. Cho nên số tiền này đó là số tiền của gia đình tôi, gia đình tôi cho tôi trong khi tôi đi tu, mà bây giờ tôi chưa xài nữa. Cho bây giờ tôi cho thầy để thầy sang đó thầy có điều kiện thầy học. Cho nên hòa thượng làm cái việc này đó, gần như là suốt đời thầy không quên cái chuyện giúp đỡ này, cứ nhớ cái lời dạy của hòa thượng đó, học rồi sau này để về phục vụ cho Phật pháp, cho giáo hội. Đây là cái điều vô cùng quan trọng. Và tất cả những cái việc làm của thầy suốt 50 năm qua đó, phần lớn cũng ảnh hưởng cái chỗ giúp đỡ này. Thầy nói đây là Bồ Tát đạo, tức hành Bồ Tát đạo đúng pháp là như vậy. Chứ không phải gặp đâu mà cho, ai xin cho. Lúc bây giờ nữa, ma yêu quái tinh nó tới, nó giả dạng này giả dạng kia thì quý vị nghĩ sao? Đương nhiên ta không có khả năng làm chuyện này đâu. Cho nên Bồ Tát mới phát tâm thì trường hợp giấu cái này đi, giấu cái tốt của chúng ta đi. Tại cái tốt chúng ta còn rất giới hạn, không thể đáp ứng được cái yêu cầu của xã hội, cho nên cái này giấu. Mà ta coi chỗ nào đó ta giúp đỡ, để chúng ta có một số quyến thuộc Bồ Đề, tức là những người tốt nghĩ về ta đó. Chứ còn không đó, thì lúc bây giờ chúng ta đem ta cho tràn lan ra đó, thì nó ca ngợi, nó vỗ tay, rồi bây giờ nó tới nó xin nữa đó, mà ta không cho thì chắc chắn là khác rồi, phải không? Nên Đức Phật nói trong kinh Niết Bàn, trước khi ngài vào Niết Bàn đó, ngài nói các thầy nên cẩn thận hành Bồ Tát đạo. Tức là mình thỏa mãn cái tham vọng của con người không bao giờ được, nhưng mà khi không thỏa mãn cái tham vọng nó được á, thì lúc bây giờ mình sẽ trở thành kẻ thù của nó. Đây là lời di huấn của Đức Phật, nên chúng ta phải nhớ cái này. Âm thầm làm, lén mọi người làm, chờ cho nó ngủ hết rồi đó mình hành Bồ Tát đạo. Mình làm không ai biết hết, chứ còn chưa làm mà mọi người biết hết, ma quái đều biết hết, yêu tinh biết hết thì chắc chắn mình không làm được nữa. Đây là trên bước đường tu nữa, cần phải cân nhắc cái điểm này. Thì cái thứ nhất là bố thí tài của, tài sản. Cái thứ hai Đức Phật nói gì? Tức là bố thí về trí tuệ. Ta có trí tuệ không? Cho nên có trí tuệ thì bố thí cho nó trí tuệ. Cho nên ngày nay đó là thường đó, ta hay dùng cái câu đó là sao? Tức là cho nó cái cần câu chứ không cho nó con cá, phải không? Thầy nghe ngoài xã hội ưa nói vậy đó. Ta không cho nó cái tài sản nhưng mà ta cho nó cái nghề, cho nó cái nghề nó kiếm sống được đó, thì nó suốt đời mà nó có thể tốt. Cho nó tài sản đó, mà nó không biết giữ gìn nữa là nó phá hết. Đây là sự thật đó. Thành ra những đứa con hư mà phá sản đó, thì quý vị thấy rồi, ông cha tiền của để lại bao nhiêu cho nó đó, nó làm tiêu hết. Thế cái này làm sao cho đủ, phải không? Rồi khi mà mình không cho nữa đó, không giúp nữa đó, thì bây giờ nó nói cha mẹ xấu ác này. Thế nên chúng ta nên cân nhắc. Thế nên Đức Phật đã dạy chúng ta cái điều đó. Thì khi hành Bồ Tát Đạo chúng ta, cái quan trọng bố thí tài sản đó là cái bước ban đầu. Tại nó đang đói cho nên mình cho nó ăn đi. Cho nó ăn rồi cái bước thứ hai Đức Phật bảo là dạy nó có cái nghề để nó kiếm sống. Thành ra cái người Nhật, người Nhật họ mới có một cái ý niệm, họ nói là cái nước Nhật phát triển lên được là nhờ Phật giáo, nhờ Phật giáo đem cái văn minh vô. Tức là tất cả các thầy mà đi truyền đạo qua cái nước Nhật ngày xưa đó, thì họ truyền cái nghề, dạy cho dân chúng cái nghề để kiếm sống nữa. Dạy cho họ cái nghề nông, tức là trồng tỉa. Nên đương nhiên cái văn minh của nước thì ở Trung Hoa có trước, rồi tới Triều Tiên rồi mới Nhật Bản học theo. Thì bây giờ các nhà sư người ta lấy cái văn minh này người ta mang tới, người ta dạy cho người dân này, để trước nhất là nó kiếm sống được, nó làm theo đúng thời vụ, cho nên nó kiếm nó sống được đó. Cho nên nó dạy cho nó cái nghề hơn là cho nó món ăn. Cho nên chúng ta cho nó món ăn thì nó trở thành ăn hại thì rất nguy hiểm. Nhưng mà Phật tử Việt Nam chúng ta đó thì hay nghĩ tới cái này nhiều hơn, hay nghĩ tới một cái là bố thí đó, tức là ai xin thì cho. Cho nên lúc bây giờ tất cả các cái chùa đó, khi mà có lễ gì đó ta thấy mọi người tới kéo tới đây để xin nhiều lắm. Nó không đói không nghèo, nó cũng giả dạng nghèo đói để nó tới nó xin mình cho nó. Đây là vô tình mà mình góp sức cho cái tệ nạn xã hội sinh ra. Ta nói bên Nhật không có ăn mày ăn xin, không có chuyện này, họ không có làm chuyện này. Không biết bây giờ có hay không, chứ trong cái thời thầy ở bên đó là không có. Nó dạy cho con người phải có cái sức phấn đấu đi lên, tức là tự kiếm sống được với hai cái bàn tay của mình, với cái khóc mình. Cái đây là bố thí về trí tuệ. Cái thứ ba đó là bố thí cho nó cái sự bình an, phải không? Tại là bố thí cho nó cái sự bình an. Thành ra khi mà cái thành gia định mới thành lập di dân từ miền Trung đi vô, thì hòa thượng mà ở chùa Khải Tường, hòa thượng mà ở chùa Từ Ân, hai vị hòa thượng này là nổi tiếng. Hỏi nổi tiếng cái gì? Hai ông hòa thượng này là nổi tiếng thứ nhất là võ nghệ. Thành ra nổi tiếng thứ nhất là võ nghệ. Cho nên hai ông hòa thượng này mới tập hợp dân chúng ở đây để bảo vệ cái sự bình an cho cái thôn xóm chỗ mình ở. Thành ra chỉ cho cái cách bố trí phòng vệ yên ổn. Do đó mà tất cả những cái kẻ xấu kẻ ác rất sợ cho chúng ta. Cái thành gia định mình 300 năm trước là như thế. Thế tới cuối cùng mà cái trường hợp này là các ông hòa thượng này là tổ chức và dạy cho một số thanh niên về cái cách mà đuổi cọp, tức là đuổi hổ cho chạy về rừng, chứ không nó ra đây nó hoành hành, ta sợ lắm. Cho nên lúc bây giờ này thấy có ông hòa thượng này thì mọi người cảm thấy yên tâm. Đây là bố thí cho họ cái sự bình an, chứ không phải là thụ động hoàn toàn trên bước đường tu. Cho nên Bồ Tát bố thí này, Đức Phật nó ba cái. Nhưng ba cái nào quan trọng nhất? Tức là mang lại cho người ta cái bình an này nè, quan trọng. Có bình an rồi đó thì mọi việc khác mới có thể tính được. Chứ còn bất an thì cái trường hợp có nhiều tiền của thì rất nguy hiểm. Có tiền của nhưng không biết giữ gìn thì cái này nguy hiểm lắm. Cho nên cái khả năng mà giữ gìn cái này quan trọng. Rồi mới tới một cái thứ hai đó là phải tạo ra tài sản, cái này là thứ nhì. Cái thấp nhất ở đây là cho nó tiền của. Cho nên cái điều này là điều mà quan trọng nhất. Cho nên cho nó để nó trở thành ăn hại thì quý vị bao nhiêu cũng không đủ hết. Mà cho nó có cái nghề thì nó tự kiếm sống được. Mà cho nó cái hiểu biết, cái trí khôn để mà giữ gìn được cái tài sản của mình thì cái này mới quan trọng chứ. Tức là giữ gìn được cái công đức của mình, cái phước báo của mình, cái sức khỏe của mình, cái này là quan trọng nhất. Cho nên là các ông hòa thượng ở gia đình ngày xưa là chuyên làm nghề bốc thuốc để bảo đảm cái sức khỏe cho người ta, cái kỹ năng cho người ta để mà sản xuất, tạo nên sự bình an. Bồ Tát hành bố thí là người ta làm. Mà làm như vậy đó thì sao? Mình sẽ có một số quyến thuộc tốt, giỏi, chứ không phải ăn hại. Cho nên mình bố thí theo kiểu mình đó, thì mình lại tập hợp lại một số quyến thuộc gọi là quyến thuộc ăn hại. Tay mình cho nên ai ăn hại họ đều kéo tới đây hết. Nhưng mà bố thí đúng pháp như vậy đó thì những người theo mình đây họ trở thành quyến thuộc bồ đề của mình, họ trở thành người tốt. Họ có thể kiếm ăn được, họ có thể làm được việc tốt, hợp tác với mình để cùng xây dựng xã hội, xây dựng thế giới cực lạc, an bình cái nền thân. Đây là cái pháp mà của Bồ Tát hành, Đức Phật dạy chúng ta cân nhắc. Nhưng mà làm như vậy đó, thì Bồ Tát Quyền Thừa đó, ẩn mình để tu tập. Tức là giấu cái năng lực của mình bên trong đi, mà phát triển dần lên đến cái đỉnh cao nhất, ta gọi đây là vô thượng bồ đề. Này là biết nhiều mà nói ít đó, thì cái này lâu dài. Còn đa số đó, chúng ta bị phạm phải cái sai lầm đó là biết ít mà nói nhiều. Phải. Người đời hay dùng cái câu rất đơn giản nhưng mà rất ý nghĩa, gọi là thùng rỗng thì kêu to, phải không? Thùng rỗng thì kêu to. Cho nên từ nhỏ thầy học cái câu này. Nên làm sao mình biết nó thật nhiều nhưng mà nói ít thì nói ít đó có nghĩa là không phải là không nói. Đức Phật biểu mình nói ít là sao? Tức là phải nói đúng chỗ, đúng người, đúng lúc. Ba cái đúng này nên là ít. Chứ còn mình nói nhiều quá mang hại cho mình. Thế nên điều thứ nhất này đó, mình biết đúng rồi phải không? Cái này đúng rồi đó. Nhưng mà có nên nói không? Tại mình biết rộng quá rồi. Cho mình biết đúng rồi. Nhưng mà này, biết thêm cái nữa là không nên nói, thì thôi làm thinh đi. Thấy không? Làm thinh đi tức là giả ngu đi. Ta nên giả ngu, giả điếc đi, thì cái trường hợp này đó bình yên cho ta, phải không? Còn bây giờ đó, chúng ta biết ít, mà đa số Phật tử ta rơi vào trong tình trạng này. Tức là biết ít, biết không chính xác, nhưng mà thích nói. Cho nên đó, bây giờ đó, mình đi vô chùa rồi, mình nghe một bà A mà nói xấu bà B, phải không? Nói xấu bà B thì sao? Thành ra chịu không được. Thôi đi về kiếm bà B để nói chuyện này. Đây có ai làm cái nghề này không? Đây làm cái chuyện tệ nhất của người tu. Chịu không được, phải đi kiếm cái bà kia để nói. Nói cho bà kia nổi giận lên á, bà kia mới tới gây gổ với bà này, phải không? Cái này mình làm này. Cho nên Đức Phật là dạy mình phải biết cho chính xác. Biết cho chính xác rồi đó là biết thêm cái là có nên nói hay là không nên. Nói ra có lợi hay có hại. Cho nên phải tìm cái điều có lợi mình nói, còn cái điều có hại mình nói. Đương nhiên cái này đó, mình không bao giờ đem nói cái chuyện cho bà B nghe, cái chuyện bà A nói xấu bà này. Tại nói bà kia nổi giận lên đi. Nhưng mà có cơ hội đó, mình nên khuyến quá cái bà A này, thôi đừng nói vậy nữa. Chị nói như vậy đó là chị kia sẽ giận đó. Cái này không có lợi đâu, không? Thành cái bà này có thể nghe lời mình, rồi lần lần nữa cũng ít nói mình. Tức là nói không có sai cái chỗ, không sai lúc nữa. Cho nên cái này đáng nói. Nhưng mà Đức Phật khuyên mình thêm cái nữa là nói với ai? Ta đã nói với ai? Ta nói Đức Phật nói cái này là đáng nói cho chư thiên nghe, thì khi nào chư thiên xuống thỉnh giáo Đức Phật mới nói chứ. Cái này đáng nói cho vua chúa nghe, thì chờ khi nào gặp vua chúa mới nói. Cái này nói cho các vị Bồ Tát, thì khi nào thấy các vị Bồ Tát xuất hiện nói. Chứ không phải là biết rồi đó, gặp ai mà nói hết. Phản tác dụng. Cái pháp này của Bồ Tát mà đem dạy cho hàng thinh văn thì cái này sao ta nghe được? Ta nên hàng thinh văn là chán đời, trốn đời, sợ khổ, cho nên đi tìm cái chỗ ẩn cư tu hành. Mà bây giờ đó chúng ta đem cái pháp của Bồ Tát ra để dạy họ, phải phiến hóa họ làm những cái chuyện của Bồ Tát làm này, sao họ nghe? Không thể nào chấp nhận được hết. Còn các cái ông Bồ Tát là cái lòng cứu độ chúng sanh không, nó bị cháy bỏng lên, nhưng mà khuyên thôi bây giờ tu gõ mỏ tụng kinh đi, phải không? Nó sao không chịu? Cho nên trong lịch sử quý vị nhớ đó, là ông Lý Khánh Vân mà nuôi cái ông Lý Công Quẩn. Ta nên nuôi ông Lý Công Quẩn đó, là buộc ông Lý Công Quẩn phải tu. Cho nên ông này không tu được, ông này quậy phá, phải không? Bây giờ gặp ông Sư Bằng Hạnh á, gặp Sư Bằng Hạnh ông nói thôi huynh nuôi không được, thôi cho tôi đem về tôi nuôi, thằng này nó có tài đó, phải không? Ta nghĩ ông này thì quậy phá, nhưng mà ngài Vạn Hạnh mới thấy được ông này có tài. Do đó nó ông mới dắt ông Lý Công Quẩn về ông dạy. Thế nên dạy cho ông Lý Công Quẩn sau này á là một bậc minh quân, phải không? Ông này có một cái nguyện vọng làm vua, có một chuyện nguyện vọng làm lớn mà có năng lực thiệt, mà tại sao mình không đầu tư vô cho chuyện này? Mình biểu ông này ẩn tu gõ mỏ tụng kinh đi, sao ông chịu? Đây là cái việc mà sai lầm, tức là không đúng đối tượng. Cho nên tìm gặp cái người mà đồng hạnh, đồng nguyện với mình thì đem nói cái này đó, họ nghe được. Cho nên khi mà Trần Thái Tông bị bế tắc, tìm lên núi Yên Tử gặp Phù Vân Quốc Sư. Thì gặp Phù Vân Quốc Sư, thì lúc bây giờ đó, Phù Vân Quốc Sư dạy cho ông Trần Thái Tông này, ông vua này nè, mà từ chiều cho đến sáng hôm sau thầy trò quên ngủ, quên ngủ mà không thấy mệt. Đây là chính. Cho nên cái chuyện mà của Phù Vân Quốc Sư dạy cho ông này đó, thì cái trường hợp không thể đem dạy người khác được. Cho nên trước khi mà Trần Thái Tông đi về cung điện, ông còn viết một bài thơ, ông để lại trên chùa: phong đã tùng quan nguyệt chiếu đình, tâm đầu cảnh sắc cộng thê thanh, cá trung tư vị vô nhân thức, đương giữ sơn tăng lạc cộng minh. Nó quan trọng nhất là chữ cá trung tư vị vô nhân thức. Cái niềm vui mà tôi học được, tôi nghe được ở Phù Vân Quốc Sư, cái này ai biết được, ai nghe được, ai hiểu được đấy. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên đúng người thì lúc bây giờ chúng ta mới truyền trao cái của ta được, mới nói được. Nói cho cái người này nữa, họ mới nghe được thì chúng ta mới nói. Vì vậy đó mà Đức Phật gặp Bồ Tát thì dạy Bồ Tát, gặp Thinh Văn thì dạy Thinh Văn, gặp Chư Thiên thì dạy Chư Thiên, gặp Vua Chúa thì dạy Vua Chúa, mà gặp mấy thầy tỳ kheo thì dạy luật tỳ kheo cho mấy ông. Cho nên Phật của chúng ta là như thế. Cho nên hành Bồ Tát Đạo thì cái điều quan trọng nhất đó, đòi hỏi phải nâng cái trí tuệ chúng ta lên cái tầng cao nhất ở đây, gọi là vô thượng bồ đề. Nếu ở trong đại chúng đó, mà cái người nào hiểu biết chính xác nhất, sâu sắc nhất, thì cái trường hợp người này nó có thể người ta chấp nhận dễ. Bất cứ một cái tổ chức đoàn thể nào cũng vậy thôi. Còn đương nhiên đó, cái hiểu biết chúng ta có giới hạn, thì sẽ có người phê phán, có người phản đối, có người tới này, có người đi. Còn hiểu biết chúng ta bao trùm hết thì bây giờ đương nhiên người ta dễ chấp nhận hơn, phải không? Cho nên hồi hướng vô thượng bồ đề. Thì cái này tu bằng cách nào? Tức là tất cả các Phật tử chúng ta hành Bồ Tát Đạo này, Đức Phật khuyên nghe nhiều mà nói ít, phải không? Nghe nhiều chừng nào tốt chừng đó. Mà nghe này nên nhớ là đầu tiên là chúng ta nên nghe lời hai lẽ phải này, chứ đừng đem những cái điều không tốt mà để vào trong tâm chúng ta nữa, thì này rất nguy hiểm. Cho nên thầy được như ngày hôm nay là nhờ suốt đời chỉ sống với kinh điển nhiều hơn, sống với kinh điển nhiều hơn, cho nên thầy cảm thấy mình gần với Phật với Bồ Tát nhiều hơn. Do đó mà trí tuệ phát sanh phiền não đoạn tuyệt. Đây là ở trên cái bước đường tu, cái chỗ này quan trọng. Cho nên cái trí tuệ chúng ta nâng lên cao nhất, cho tới một cái gì khi nào mà không còn cái gì ta không biết nữa hết, thì cái này là điều kiện thành Phật tới rồi. Đây là Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên hồi hướng đến cái đỉnh cao của nó gọi là vô thượng bồ đề. Khi nào mà chúng ta còn cái chưa biết thì chúng ta phải tiếp tục học thôi. Mà ngày nay họ hay dùng cái từ đó, học và học nữa, học mãi không, học tới chết thôi. Mà nếu hãy theo đạo Phật, chết rồi tái sanh là tiếp tục học nữa, phải không? Cho tới bao giờ thành Phật mới thôi. Đây là đạo Phật chúng ta. Không phải tới chết thôi, mà chết rồi nữa, tái sanh lại học nữa, tu nữa, cho đến khi nào thành Phật thì bây giờ mới chấm dứt. Cái này ta gọi là vô thượng bồ đề. Ta nghe vô thượng bồ đề ta. Cho nên Bồ Tát mà tu cái hạnh quyền thừa này, hãy mình tích lũy được bao nhiêu công đức. Công đức này là ở đâu? Công đức này là gồm cái sự hiểu biết của mình, cái hiểu biết mình được tới đâu. Thứ hai đó là cái quyến thuộc của mình bao nhiêu, tức là người theo mình là người tốt hay là người xấu, người tốt nhiều hay là người xấu nhiều, thì chỗ này ta nên cân lại. Cho nên nếu mà theo ta là những người tốt, những người giỏi nhiều thì đương nhiên ta làm được việc lớn, mặc dù ta có trí tuệ. Nhưng mà đồ chúng của chúng ta nữa, người dở nhiều, người nghèo nhiều, người dốt nhiều đó, thì cái trường hợp này chắc chắn không làm được. Nên Đức Phật nói nữa, Ngài Di Lặc Bồ Tát đáng lẽ là hạ sanh thành Phật, nhưng mà Ngài không hạ sanh. Hỏi tại sao vậy? Ngài nói rằng quyến thuộc của tôi chưa thuần thục, phải không? Tức là quyến thuộc tôi chưa thuần thục. Tôi xuất hiện trên cuộc đời thì người theo tôi chắc chắn là đông, tại vì tôi có một cái nụ cười rất là bình dị, rất dễ gần gũi với mọi người, cho nên mọi người theo tôi. Nhưng mà họ theo tôi đông, mà họ là người dở nhiều quá, người dốt nhiều quá, người ăn hại nhiều quá, thì tôi cũng sẽ không làm được gì hết. Cho nên nó chờ bao giờ nó thuần thục rồi nữa thì tôi sẽ hiện ra làm Phật. Đây cái điều quan trọng nhất. Cho nên quý vị thấy cái quyến thuộc của mình quan sát mình biết. Quyến thuộc gần nhất của cái gì này gọi là nội quyến thuộc, tức là gia đình của mình đó, anh em mình đó, dòng họ mình đó, con cháu mình đó. Coi thử coi, nếu mà nó giỏi, nó tốt đó, thì mình nghĩ cái gia đình này có thể phát triển tốt. Nhưng mà nhìn lại những người trong gia đình mình đó, còn kém quá, thì thôi đừng nghĩ tới làm việc lớn. Làm việc lớn là dễ chuốc họa vào thân. Đây chúng ta cân nhắc đó. Cho nên làm sao mà cái số quyến thuộc theo chúng ta mỗi lúc mỗi đông, mỗi lúc họ được phát triển lên, thì bây giờ để chúng ta biết đó, là chúng ta có thể làm được việc lớn. Cho nên cái quyến thuộc bồ đề với cái trí tuệ vô thượng, hai cái này đó là hai cái phước báo mà chúng ta phải tích lũy trước. Phải học rộng nghe nhiều, phải kết hợp được nhiều bạn tốt thì lúc bây giờ mới làm được. Mà khi chúng ta có những người tốt đi theo mình rồi đó, thì sao? Mới mở rộng ra giáo hóa chúng sanh. Đức Phật chúng ta nữa, là cái khi mà có ba anh em ca dít theo, rồi có Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, tức là những người theo Phật có những người giỏi nhiều quá, phải không? Thì bây giờ đó, những người giỏi này đó, họ có thể thay Phật, họ mở rộng cái tầm hoạt động của đạo Phật ra. Thế nên đạo Phật mình tồn tại cho tới ngày nay đó, là nhờ các bậc cao tăng, các bậc thạc đức, họ đi nước này nước kia, họ giáo hóa, cho nên đến lúc bây giờ đó, đạo Phật mình mới tồn tại và phát triển lâu dài được. Cho nên cái quyến thuộc bồ đề, cái này rất là quan trọng. Vì vậy đó mà chuẩn bị để hành Bồ Tát đạo thực á, ta gọi là Bồ Tát quyền thừa, phải chuẩn bị ba cái tụ này cho đầy đủ. Thầy ngừng ở đây thì bữa sau anh tiếp nữa.
Nguyện đem